Thư số 76, thư trả lời cư sĩ X. Con người sống trong thế gian quý ở chỗ giữ bổn phận. Phàm hết thảy những kẻ phát điên phát cuồng, thậm chí thường hay sanh lòng bi quan, thường muốn tự sát, đều là do chẳng tu thật hành. Muốn được đại hạnh phúc, mọi chuyện đều như ý, tài, sắc, danh vị đều hơn người. Nếu đời trước tu trì có si phước, được thỏa lòng mong mỏi ấy, bèn kiêu ngạo, xa xỉ, dâm dật, không gì chẳng làm. Cái họa như thế, so với chuyện tự sát còn nặng gấp vạn lần. May là chưa đạt được, nên còn chưa đến nỗi khốc liệt như thế. Ông muốn tiêu phiền não ấy, hãy nên mọi chuyện đều giữ phận. Chẳng nên dấy lên mảy may vọng niệm nào muốn vượt ngoài bổn phận. Tùy duyên làm việc, nếu làm tôi tớ của người khác, ắt phải tận hết chức phận tôi tớ của ta. Chẳng lấy đó làm thẹn và ôm giữ tấm lòng, ta vốn chẳng có tư cách làm tôi tớ. Nay được làm tôi tớ, ta phải tận hết chức phận làm tôi tớ của ta. Chẳng sanh tâm hợm mình khinh người, chủ nhân biết đến ta, ta cũng chẳng vui. Chủ nhân không biết, ta cũng chẳng bực. Ta chọn hết phận ta, biết hay không mặc người. Tâm không so đo, lòng không uất ức. Làm tôi tớ như thế, chủ sẽ tôn kính như thầy, chẳng dám coi như tôi tớ. Nếu vì ta khéo tận hết chức phận tôi tớ của ta, người khác chẳng dám coi ta là tôi tớ. Kính trọng ta như thầy, ta vẫn chẳng khởi cái tâm tự cao tự đại. Biết tớ hay thầy đều là giả danh. Tận hết chức phận của ta mới là thật hạnh. Chỉ sợ hạnh chẳng xứng với danh. Mặc kệ người ta đãi ngộ như thế nào, bậc đại nhân thời cổ tuy gặp lúc cùng quẫn, chẳng thể sống được, cũng chẳng có ý niệm lo buồn, uất hận. Dẫu cho sang quý như bậc thiên tử, giàu trùm thiên hạ, vẫn giữ thái độ như kẻ nông phu nơi rẫy bái. Đấy gọi là phú quý bất năng dâm, bần tiền bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Phú quý chẳng phóng túng, nghèo hèn chẳng đổi dời ý chí, oai vũ chẳng khuất phục. Nên người quân tử vì vậy luôn thản nhiên, thảnh thơi. Nếu không, kẻ tiểu nhân cứ thường phải lo nghĩ. Ông muốn cầu quan trừ căn bệnh của ông, nhưng đối với những chữ ông dùng trong lá thư này, đúng là phải dần dần châm trước mà xem mới hiểu được đó là chữ gì, mới hiểu thư nói về ý gì. Do vậy, quan biết ông chí lớn, ăn nói lớn lối, chứ tuyệt đối chẳng chú trọng tận lực làm. Nếu yên phận chẳng khoe khoang, nào chịu nêu ra yêu cầu lớn nhất, dùng những chữ hết sức khó nhận biết này, khiến cho người khác phải tốn khá nhiều tâm tư để đọc thư của mình. vì mình lập cách giải quyết nỗi sầu muộn cho mình. Nếu ông có địa vị lớn, thì hết thảy những lời phê phán không biết sẽ choáng lộn, cầu kỳ đến đâu. Như chữ viết của ông Phùng Mộng Hoa, viết 10 bức thư có đến 9 bức người khác chẳng nhận biết được toàn bộ mặt chữ. Đến nỗi con chết, cháu chết, đứa cháu nuôi để nối dòng cũng chết. Quá nữa là do chữ viết vậy. Ông đừng coi đó là điều lạ lùng, đặc biệt. Phàm viết chữ phải sao cho người ta vừa nhìn liền hiểu ngay, thì mới là cái tâm của vị đại quân tử, vừa lợi người vừa tự lợi. Ông Phùng gửi thư cho quan. Quan phí rất nhiều công phu, chỉ nhận được mặt chữ 8 phần. Quan viết lại cho ông ta, nói: thư của ông, quan chỉ đọc được 8 phần, nhưng cũng hiểu ý. Nếu là người không thông thạo mặt chữ cho lắm, thì sẽ bị hư chuyện không ít. Mong từ rầy đừng dùng kiểu đó nữa để mong lợi khắp mọi người. Về sau, ông ta viết thư cho quan, dùng lối chữ khải. Quan cho rằng ông ta đã đổi thói quen. Hỏi tới người khác, thì ra ông ta vẫn giữ nguyên thói cũ. Ông đã phẫn chí muốn tự sát, sợ rằng những gì quan nói, ông chẳng cho là đúng. Trước kia, một sĩ quan là người huyện Phiền Trị, tỉnh Sơn Tây, họ Tục. Do quốc gia chẳng được thái bình, đến lăng của Tôn Trung Sơn, Tôn Văn mổ bụng, được người khác cứu nên chưa chết. Một đệ tử nghĩ là ông ta do đau lòng cho đất nước nên tự sát, liền đặc biệt khuyên ông ta đến Tô Châu quy y. Ông ta ở Tô Châu nhiều ngày, vợ con cũng đi theo. Một bữa nọ, dẫn con gái và đứa hầu đi theo. Đứa con gái đã lên 10, đứa hầu đã gần 30. Ông ta trò chuyện với quan, đứa con gái và đứa hầu chơi giỡn. Ông ta quở mắng, đứa con gái không nghe, liền nổi giận quát mắng. Chúng hơi yên lặng được một khắc, lại nghịch giỡn. Quan hiểu ông ta chỉ biết uất đời, chứ hoàn toàn chẳng có tài giữ yên cõi đời. Chỉ có một bé gái ở chỗ quan mà còn không kiềm giữ được, huống chi là cầm quân. Chẳng thể dạy con cái, làm sao huấn luyện binh sĩ được. Nói chuyện này, sợ ông chẳng cho lời quan nói là đúng, nên mới nêu ra một chứng cớ. Nay gửi cho ông một bộ An Sĩ Toàn Thư, một cuốn Liệu Phàm Tứ Huấn, văn chương lẫn nghĩa lý đều chu đáo đến cùng cực. Một cuốn Gia Ngôn Lục, một cuốn Tọa Hoa Chí Quả, một cuốn Cảm Ứng Thiên Trực Giảng, một bộ Cảm Ứng Thiên Vượng Biên. Hễ lắng lòng đọc, ắt sẽ mong thực hành. Tọa Hoa Chí Quả là một tác phẩm tập hợp những chuyện về quả báo do Vương Đạo Đỉnh, tức Tọa Hoa Chủ Nhân, biên soạn vào thời Hàm Phong, nhà Thanh. Đừng đọc theo kiểu cưỡi ngựa vùng vụt xem đèn, thì mọi chuyện trước kia sẽ giống như đã chết từ hôm qua. mọi sự từ rầy sẽ giống như được sanh trong hôm nay. Phàm những tập khí trước kia chẳng để chớm lên trong tâm nữa. Ngõ hầu mong thành thánh, thành hiền. Tiến thêm nữa là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì liễu sanh thoát tử siêu phàm nhập thánh, mãi mãi lìa các khổ, thường hưởng pháp lạc. Quan già rồi, mục lực lẫn tinh thần đều không đủ. Bất luận ông nghĩ là đúng hay sai cũng đừng gửi thư đến nữa. Cũng như chẳng chấp thuận ông giới thiệu người khác đến quy y. Nếu thỉnh kinh nơi Hoằng Hóa xã, cũng đừng gửi kèm thơ cho quan. Gửi riêng hay gửi kèm đều chẳng trả lời, vì chẳng có mục lực lẫn tinh thần để thù tiết. Cổ nhân nói, bậc quân tử tận lực thực hành thì được một câu nói tốt lành sẽ thọ dụng suốt đời không hết. Nếu chẳng chăm chú tận tụy thực hành, dẫu đọc hết sách vở thế gian, đối với chính mình vẫn vô ích. Như rồng, thật hễ được một giọt nước, liền có thể làm mưa khắp cả thế giới. Rồng đất, dẫu ngâm trong nước, cũng chẳng khỏi cái họa tán thân.